Thì đó là qua một vị ở cái phương Đông. Bây giờ lại nữa, các vị kheo phương Đông Nam 500 muôn ước cõi nước, các vị Phạm Thiên Vương đều tự thấy cung điện mình ánh sáng chói lòa từ xưa chưa từng có, vui mừng hớn hở sanh lòng hy hữu, liền cùng đến nhau chung bàn việc đó. Lúc ấy trong chúng đó có một vị Phạm Thiên Vương tên là Đại Bi, vì các phạm chúng mà nói kể rằng: việc đó nhân duyên gì mà hiện tướng như thế? Các cung điện chúng ta sáng suốt xưa chưa có, là trời đại đức sanh hay là Phật ra đời, chưa từng thấy tướng này, nên chung một lòng cầu quá nghìn muôn ước cõi, theo luồng sáng tìm đó phần nhiều Phật ra đời, độ thoát khổ chúng sanh. Bây giờ 500 muôn ước các đức Phật, các vị Phạm Thiên Vương cùng chung với cung điện lấy đại đựng các thứ qua trời, đồng đến phương Tây Bắc suy tìm tướng đó. Thấy Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngồi tòa sư tử nơi đạo tràng dưới cội Bồ Đề, các hàng chư thiên Long Vương, Càn Thác Bà, Khẩn Na La, Ma Hậu La Già, Nhân cùng Phi Nhân vân vân cung kính vây quanh, và thấy 16 vị vương tử tỉnh Phật chuyển pháp luân. Khi ấy các vị Phạm Thiên Vương đầu mặt lại chân Phật, đi quanh trăm nghìn vòng, liền lấy qua trời mà rải trên Phật. Qua rải đó nhóm như núi Diệu Cao, cùng để cúng dường cây Bồ Đề của Phật. Cúng dường qua sông đều đem cung điện dâng lên Đức Phật mà thưa rằng: xin Phật thương xót lợi ích cho chúng con những cung điện dâng đây, cuối xin nhận ở. Thì đây là các vị ở phương Đông Nam cũng vậy, cũng thấy ánh sáng như vậy, rồi cũng vui mừng, rồi cũng cùng nhau bàn đến cái việc này. Thì thấy ánh sáng rồi cũng vui mừng, mà không hiểu, không biết cái nhân duyên gì, cho nên đến cùng bàn bạc, nhưng mà bàn bạc cũng không đến nơi. Thì như vậy cũng là một cái điểm mà cho mình phải thể nghiệm ra, phải không? Nghĩa là thấy như vậy, nhưng mà cũng thắc mắc là không biết cái nhân duyên gì, rồi đến mà bàn bạc, bàn bạc cũng không đến nơi được, phải không? Chỉ có cái sao là phải theo sáng đó tìm trở lại gọi là cái gốc đó thì mới rõ thôi, chứ còn bàn bạc cách mấy cũng không có thể mà bàn bạc mà đến được, phải không? Thì đó muốn nói lên cái mình gì, cái này là phải sống phải tu mà, chứ là không phải mà gọi là ngồi đó mà bàn bạc mà lý luận, phải không? Ở đây mà ngồi mà bàn bạc về Phật đó suốt đời cũng không thấy Phật được, phải không? Mà phải tìm đến. Rồi ở đây cũng vậy, nghĩa là thấy thì không biết như gì, bàn bạc suy nghĩ cũng không ra, phải không? Cho nên là phải theo ánh sáng đó tìm trở lại cái nguồn mà nó phát ra đó, tức là mình phải tự mình chứng nghiệm lấy thì mình mới rõ thôi. Rồi khi mà các vị mà cùng gọi là đến gặp Phật, rồi dân đồ cúng dường, rồi thỉnh Phật chuyển pháp luân, phải không? Chúng ta kêu chuyển luân với các vị. Đây các vị, lúc đó các vị Phạm Thiên Vương liền ở trước Phật đồng lòng, một lòng đồng tiếng mà nói kể khen rằng: Thánh Chúa vua trong trời, tiếng Ca Lăng Tần Già thương xót hàng chúng sanh, chúng con nay kính lễ, tức là tán thán Phật là bậc Thánh Chúa vua trong đời, vua trong trời, tất nhiên là trời, nhưng mà ngài còn là vua trong các trời nữa, tức là trời ở trong trời luôn nữa, phải không? Đó, tức là để muốn nói lên Phật tự tại ở trong ba cõi hết, trời cũng không sánh kịp. Bởi vậy mà quý Phật tử hiểu chỗ này rồi thì mình mới thấy bớt cái lầm lẫn. Chứ nhiều khi những người ở ngoài mà chưa có nghe học kỹ, nhiều khi là quy Phật rồi nhưng mà cũng còn sao, nhiều khi quy Phật rồi mà cũng còn đi tới lễ mấy ông thần, rồi tới nghĩa là cầu gì Ngọc Hoàng đồ, phải không? Lung tung. còn ở đây thì phải nói sao, các vị phạm thiên, tức là các vị trời phạm thiên là còn trên ngọc hoàng nữa, ngọc hoàng là chỉ là ở cõi trời đau lợi thôi, còn phạm thiên là còn có trên nữa, mà phạm thiên còn tán tháng là Phật, là thánh chúa vua trong trời nữa, thì mình để tử Phật rồi thì còn phải theo cái gì khác nữa, thấy không? Là trên đó là để bớt cái lầm vậy đó. Rồi Thế Tôn rất ít có lâu xa, một lần hiện 180 kiếp luống qua không có Phật, ba đường giữ dãy đầy các chúng trời giảm ít, tức là 8 tháng Phật, nghĩa là Thế Tôn ít có lâu lâu một lần hiện ra, mà các ngài nói rằng 180 kiếp qua đó là không có Phật, cho nên bây giờ cho nên là những cái người mà gọi là làm ác cho nên đọa được giữ nhiều, trời giảm ít. Thì quý Phật tử đọc cái này thì có nghi không? 180 kiếp như vậy đúng là không có Phật, thì có phải thật sự là không có Phật không? Cho nên đó học mấy cái này là phải đọc cho thật kỹ nha. Tôi nói không có Phật đó là nói theo cái tình mê mà nói, chứ sự thật bởi vì mê cho nên không thấy được sự thật, không thấy được Phật thường ở hiện ở thế gian, cho nên là mới nói rằng không Phật. Chứ còn nếu mà nhìn trong ánh sáng của giác ngộ thì sao, thì có lúc nào mà không Phật không? Nếu mà ánh sáng giác ngộ mà thấy có lúc mà không Phật thì sao? Thì lúc đó là mê. Mê cho nên không thấy Phật thì đó là chưa phải là thường giác rồi. Còn nếu mà thường giác thì sao? Lúc nào cũng có Phật hết. Bởi vì Phật này không phải là chỉ trên cái hình tướng 32 tướng tốt, 80 giới đẹp, phải không? Phật đây là sáng giác, cái tánh giác, thì tánh giác có lúc nào không có không? Dù trong lúc mê cũng vẫn có, đâu có thiếu, thì có lúc nào không có? Cho nên đó, cho nên thấy chỗ không có này là thấy theo cái tình mê. Còn nếu mà nhìn trên ánh sáng giác ngộ thì không chỗ nào thiếu. Bởi vậy mà ở Kinh Hoa Nghiêm đó có bài kệ, bài kệ là nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, dược nhân như thì giải, chư Phật thường hiện tiền. Phải không? Nghĩa là sao? Tất cả pháp chẳng sanh, tất cả pháp chẳng diệt, nếu người mà hiểu như vậy đó thì chư Phật thường hiện tiền. Nghĩa là nếu ai mà hiểu, thấy được tất cả pháp mà chẳng sanh, chẳng diệt đó, thì thấy Phật thường hiện tiền. Còn mình là bởi vì sao? Bởi vì thấy có sanh có diệt. Mà thấy có sanh diệt tức là sao? Tức là cái thấy theo sanh diệt, nó còn có cái thấy sanh diệt, cho nên là thấy có Phật lúc có lúc không. Còn nếu mà mình quên được cái thấy sanh diệt đó thì lúc nào Phật cũng hiện tiền hết. Cho nên ở đây thì hiểu như vậy đó thì biết Phật tử mới thấy cái ý nghĩa mà nói, nghĩa là Phật mà luống qua mà không có Phật là nói theo cái lúc mê, cái tình mê. Bây giờ đây thì nay Phật hiện ra đời làm mắt cho chúng sanh, chỗ quy thú của đời, cứu hộ cho tất cả, là cha của chúng sanh, thương xót làm lợi ích nhờ phước lành đời trước, nay đang gặp Thế Tôn, phải không? Tất nhiên là Phật hiện ra đời là mở mắt sáng cho mình, cho nên gọi là làm mắt cho chúng sanh, đó là cái chỗ nương về của mọi người, cho nên gọi là chỗ quy thú của đời. nghĩa là ánh sáng giác ngộ đó mà nó mở đường cho mình thấy được những cái lầm lẫn, phá được những cái tối tâm vô minh, thì như vậy là cái chỗ để mình nương về, mình sống nó vĩnh viễn, không còn có cái chỗ mà đi lầm lạc nữa.